Một lần nọ, có đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi đi lang thang trên đường phố. Cô bé trông rất đáng thương, với bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu, gương mặt nhợt nhạt, chân đi thất thểu. Có lẽ vì suốt ngày chưa có gì ăn. Thấy vậy, nên một tự nguyện viên vốn biết rõ nhà tình thương Sisu Bavin, một nơi có thể cho bé bữa ăn no và tấm chăn ấm, nên cô vội dẫn đưa em bé đến đó. Nơi đây, những đứa trẻ lang thang lỡ bước đều được đón nhận nuôi nấng và dạy dỗ. Vừa khi tới nơi, cô bé đã được tắm rửa, được mặc cho bộ quần áo sạch sẽ và được bữa ăn no nê ngon lành. Nhưng rồi, ngay tối hôm đó, em bé lại bỏ trốn mất. Ít hôm sau, người ta gặp bé trên đường phố và đón bé về lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ bốn nữa. Nhưng lần nào, cô bé cũng bỏ chạy trốn. Đó quả là một điều khó hiểu. Vì thử hỏi, có đứa trẻ nào lại cứ từ chối được ăn no, được mặc ấm, được tắm mát sạch sẽ, được quan tâm tới, mà lại không phải mất tiền như vậy ư? Cuối cùng, một nữ tu được cử đi bí mật theo dõi cô bé, để tìm hiểu lý do tại sao cô bé lại chạy trốn như vậy, và chạy đi đâu. Chị nữ tu trở về kể lại rằng, chị thấy đứa bé tìm về ngồi với mẹ và em gái mình dưới một gốc cây nơi công viên gần thành phố. Mấy mẹ con quay quần quanh một cái nồi nhỏ đặt trên một mảnh giấy cạc tông trải trên mặt đất. Trong cái nồi nhỏ đó, mẹ bé đã nấu cho các con bà bữa ăn từ những gì họ đã nhặt hoặc xin được ngoài đường phố suốt cả ngày hôm ấy. Nơi đó, mấy mẹ con họ cùng ăn với nhau và cùng vui vẻ cười đùa. Nơi đó, sau bữa ăn, người mẹ nghèo khổ rách rưới, vừa lắng nghe các con kể lại sự việc trong ngày, vừa chải đầu và tết tóc cho con mình bằng đôi bàn tay tuy thô ráp, nhưng dịu dàng, đầy tình thương. Nơi đó, khi màn đêm buông xuống, mẹ con họ sẽ co ro nằm ngủ bên nhau để sưởi ấm cho nhau. Thế là người ta đã hiểu tại sao em bé ấy lại tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi có thể cho nó cuộc sống đầy đủ mọi nhu cầu vật chất, nhưng không thể bù đắp được tình mẫu tử thiêng liêng như hơi thở, như sức sống của em. Thật vậy, trong vòng tay đầy tình thương của người mẹ, các con bà tìm được niềm an ủi và sự vui sống, bất chấp những cay đắng và phũ phàng của cuộc sống. Người mẹ chính là ngôi nhà của người con, là mái ấm đích thật của tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến! Danh nhân Lê Quy Đăng Ninh Tông viết, ý nghĩa cuộc sống được đánh giá không phải dựa vào những gì xảy đến với chúng ta, mà là ở cách chúng ta đối mặt với chúng. Nói cách khác đi, tức là tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vậy, làm thế nào để tìm được niềm vui trong cuộc sống? Ai có thể dạy chúng ta khám phá ra niềm vui của cuộc sống, nếu không phải là qua tình thương và sự an ủi của người mẹ, cả những khi cuộc sống thật ngắn ngủi và bấp bênh không nơi nương tựa? Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán, có phụ nữ nào lại quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Và cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Thiên Chúa là người cha đầy tình yêu thương. Ngài không bỏ mặc con người trong cô đơn. Nhưng nhờ an ủi của Chúa, họ sống trong hy vọng khi bị thử thách. Hơn thế nữa, Ngài đã muốn ban cho nhân loại một người mẹ để an ủi họ trong mọi cơn âu lo sầu khổ. Giáo hội ca tụng và kêu cầu mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Bởi vì chính mẹ đã vui mừng đón nhận Đức Kitô là nguồn an ủi của thế giới. Trong ngày truyền tin qua lời xin vâng, con một Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Đức Mẹ ban niềm an ủi cho nhân loại. Đức Mẹ ban niềm an ủi cho chúng ta bằng cách nào? Tại tiệc cưới Cana, mẹ đã tỏ ra tư cách cao độ của mẹ trong việc quan tâm và an ủi những người gặp khó khăn hoạn nạn. Dưới chân thánh giá, tuy mẹ Maria đau đớn vô cùng, nhưng mẹ được đầy niềm an ủi vì vững lòng cậy trông Chúa Giêsu con mẹ sẽ sống lại. Tại nhà tiệc ly, mẹ đã cùng với các tông đồ cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần là đấng an ủi đến hỗ trợ họ. Qua mọi thời đại và tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều lần mẹ Maria đã đích thân hiện đến để an ủi các con cái mẹ, để chữa lành các bệnh nhân, để nâng đỡ tinh thần, để củng cố lòng tin và niềm hy vọng, để khuyên bảo và mời gọi nhân loại từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa, để được ơn tha thứ và để cảm nghiệm được sự an ủi của tình thương Chúa. Thử hỏi, có ai đói mà mẹ chẳng cho ăn? Ai khát mà mẹ chẳng cho uống? Ai rách rưới mà mẹ chẳng cho mặc? Ai bệnh tật mà mẹ chẳng cứu chữa? Ai thất vọng mà mẹ chẳng an ủi? Ai than khóc mà mẹ chẳng dỗ dành ư? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán với dân chúng xưa rằng, hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao đao và gánh nặng. Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách ta thì êm ái, gánh ta lại nhẹ nhàng. Vâng, với niềm tin tưởng phó thác vào lời hứa của Chúa, chúng con dám chạy đến trong vòng tay yêu thương của mẹ Maria, để được mẹ nâng đỡ, an ủi và bổ sức cho. Bởi vì ai đến với mẹ, tức là đến với Chúa Giêsu con mẹ, là nguồn ơn an ủi và là nơi cứu thoát an bình. Amen.